Tất cả quý vị chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp phần thiền sư Huệ Hải, quý vị nghe để theo dõi tiếp tục. Đoạn này có vị cư sĩ đến hỏi: tức tâm tức Phật, cái gì là Phật? Sư bảo: ông nghĩ cái gì không phải Phật chỉ ra xem. Cư sĩ lặng thinh. Sư nói tiếp: đạt thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ hằng trái xa. Câu hỏi của người cư sĩ là dẫn cái lời của Mã Tổ Đạo Nhất thường nói: tức tâm tức Phật. Thì ông hỏi cái gì là Phật, thì ngài lại bảo rằng: ông nghi cái gì không phải Phật chỉ ra xem. Như vậy, thưa tất cả quý vị, hiện giờ chúng ta ở đây có thấy cái gì là Phật không? Chắc ai cũng thấy cái gì cũng phàm phu hết, phải không? Không có cái gì là Phật. Nhưng mà tại sao ngài bảo ông cư sĩ nói rằng cái gì không phải Phật chỉ ra xem, mà ông cư sĩ không chỉ hết, xung quanh không phải Phật hết, mà ông lại làm thinh. Và khi ông làm thinh thì ngài mới giải thích: đã thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ hằng trái xa. Thì chỗ này tôi ví dụ như ở trong chúng ta có người con mắt mờ, cho nên nhìn xung quanh không thấy rõ người, không thấy rõ vật. Thì nếu mà hỏi những cái người vật xung quanh thì người đó sẽ nói sao? Mờ, phải không? Mà giờ nếu có người sáng mắt thì hỏi người vật xung quanh thì nói sao? Thấy rõ ràng. Như vậy thì con mắt mờ và con mắt sáng thì thấy cái cảnh ngoài nó có khác, chứ còn cảnh nó vẫn như vậy, chỉ khác là con mắt mờ và con mắt sáng. Cũng như vậy, tất cả xung quanh nếu chúng ta mê thì đều là cảnh chúng sanh, nếu chúng ta ngộ thì đều là cảnh Phật, phải không? Không tìm cảnh Phật ở đâu xa hết, mà chỉ ngay nơi đây. Nói vậy thì quý vị chắc cũng hơi khó hiểu, nhưng mà không phải khó. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta cùng một cái cảnh này. Thí dụ quý vị đồng tới thiền viện thường chiếu, khung cảnh như thế này, nhưng mà ở người có tâm đạo thì thấy cái cảnh này nó có vẻ thiền vị. Còn nếu cái người mà không ưa Phật Pháp thì thấy cảnh này sao? Buồn, hoặc là nó không vừa ý. Thì như vậy, cái cảnh đó là như vậy thôi, nhưng tại cái tâm người ta mến hay người ta không ưa thì thành cái cảnh nó khác đi. Nó là như vậy thôi. có luật sư hiểu pháp minh đến nói các thiền sư phần nhiều rơi vào không. Sư bảo trái lại, các tọa chủ phần nhiều rơi vào không. Pháp minh quảng sợ hỏi, tại sao rơi vào không? Thì ngài bảo, kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự đều là không, dù trên tiếng dựng lập danh, cú văn thanh đâu chẳng phải là không. Tọa chủ bám chặt vào giáo thể đâu chẳng rơi vào không. Thì pháp minh hỏi, thiền sư rơi vào không chăng? Ngài trả lời, văn tự vân vân từ nơi trí huệ mà sanh, đại dụng hiện tiền đâu thể rơi vào không. Như vậy tôi giải thích từng chặng để cho quý vị dễ nhớ. Luật sư hiệu là pháp minh, thì ông đến gặp thiền sư Huệ Hải. Ông liền nói rằng các thiền sư phần nhiều rơi vào không. Tại sao nói vào, rơi vào không? Bởi vì trong nhà thiền hay nói tất cả pháp là tánh không hay là chân không chẳng hạn, cho nên ông nói rằng thiền sư rơi vào không. Thì ngài Huệ Hải, ngài nói rằng trái lại, các tọa chủ phần nhiều rơi vào không. Tọa chủ tức là các thầy, các thầy trụ trì đó, phần nhiều rơi vào không. Thì ông quảng sợ, ông hỏi tại sao rơi vào không. Thì ngài mới bảo, kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự đều là không. Bây giờ quý vị thấy giấy mực văn tự không hay là có? Chắc ai cũng nói là có chứ đâu không được. Giấy mực văn tự là có, nhưng với con mắt nhìn của người tu, nhất là người tu thiền, thì thấy giấy mực văn tự là không. Tại sao không? Giấy thì tự nó có giấy hay là do cái gì có? Giấy là từ những cái vỏ cây hoặc những thân cây người ta vào cho nhuyễn, rồi từ nhuyễn người ta mới để những chất hóa học, rồi ta mới cán ra thành giấy. Chứ tự có giấy không? Thể giấy nguyên là không, do nhiều duyên hợp mới tạm thấy là có. Như vậy thì có giấy, nhưng mà giấy đây thể nó là không đó, cho nên nó là không. Còn chữ nghĩa trong kinh, trong luận, thì chữ nghĩa là từ đâu mà ra? Từ mực, phải không? Mà chữ nghĩa ghi cái gì? Đây là ghi cú, ghi văn, ghi thân, danh, cú, văn, thân. Như một câu chúng ta nói theo cái tiếng Việt hiện giờ của mình, một câu nói ra thì trước phải có những cái tiếng, những cái danh từ, phải không? Từ những danh từ ráp lại, danh từ, động từ, chủ từ, rồi trợ từ, vân vân, tỉnh từ, nhiều từ ráp lại thành câu. Như vậy nếu cắt riêng từ một chữ có thành câu nói chưa? Ráp nhiều chữ lại thành một câu. Như vậy câu đó có thiệt không? Đó là tạm ráp lại. Cho nên nói rằng danh, cú, danh là tên, cú là câu, văn là thành bài, văn là cái hình thể một bài, đâu chẳng phải là không. Tọa chủ bám chặt vào giáo thể, tức là những câu, những lời trong đó, thì đâu chẳng rơi vào không. Thì thiền sư, rồi ông nói lại, thiền sư rơi vào không chăng? Thì ngài trả lời, văn tự vân vân đều trí huệ, từ trí huệ mà sanh, đại dụng hiện tiền đâu thể rơi vào không. Cái điều này nói cho quý vị thấy cái tầm vóc quan trọng của cái nhìn người đạt đạo. Bởi vì chúng ta nhìn trên sách, trên chữ thì chúng ta gọi là có, nhưng mà sách chữ từ cái gì làm ra? Từ cái gì làm ra? Chúng ta viết được một bài, diễn đạt được một câu đều là từ trí tuệ, phải không? Chứ câu bài tử nó không có, mà trí tuệ mới sanh ra những cái đó. Như vậy thì cái trí tuệ nó là đối với sách vở, thì sách vở là cái chủ hay là trí tuệ là cái chủ? Như vậy thì sách vở tỷ chỉ là cái ghi lại từ trí tuệ mà ra, chứ không phải nó là trí tuệ. Thì như vậy sách vở không thiệt, nhưng mà trí tuệ làm sao không thiệt được, phải không? Đó. Mà thiền là để đi thẳng vào cái trí tuệ, chứ không có nặng về hình thức quyển sách, hình thức câu văn, mà nó là trí tuệ. Như vậy thì hai cái nào thực hơn cái nào? Sách vở thực hay là trí tuệ thực? À, ai cũng phải thừa nhận trí tuệ tuệ là thực. Bởi vậy nên nó làm sao rơi vào không được. Thì ngài luật sư nói cho biết một pháp không đạt chẳng gọi là thất đạt. Ông thiền sư này ông nói câu này, cho biết một pháp không đạt chẳng gọi là thất đạt. Ông nói câu này cứ bị vẽ nữa. Thì nhà Huệ Hải vẽ luật sư chẳng những rơi vào không lại còn dùng lầm danh ngôn. Thì ông pháp mình đổi sắc mặt hỏi lầm chỗ nào. Luật sư chưa rằng âm Trung Hoa và họa làm sao giảng thuyết. Thì ngài pháp minh bảo thỉnh thiền sư chỉ ra chỗ lầm của pháp minh. Thì ngài mới nói đâu chẳng biết tất đạt là tiếng hoạn sao. Pháp minh tuy nhận thấy lỗi mà tâm vẫn còn giận, hỏi hoàng kinh luật luận là lời Phật, đọc tụng y giáo phụng hành sao chẳng thấy tánh. Thì ngài trả lời như chó điên đuổi bóng, sư tử ăn thịt người, kinh luật luận là tự tánh dụng, người đọc tụng là tánh pháp. Như vậy quý vị thấy cái câu nói này cái giá trị nó ở chỗ nào? Ngài pháp minh thì nói rằng kinh luật luận là lời Phật dạy, tại sao mình đọc tụng y đó mà đọc tụng lại không thấy tánh? Vì Phật dạy thì lẽ ra mình đọc cái đó mình phải thấy tánh, tại sao không thấy? Thì ngài trả lời rằng như chó điên đuổi bóng, sư tử ăn thịt người, kinh luật luận là tự tánh dụng, người đọc tụng là tánh pháp. Như vậy nói cho dễ hiểu hơn, kinh luật luận là cái dụng của Phật nói ra ghi chép lại, phải không? Cái dụng của Phật nói ra ghi chép lại, mà đã là cái dụng đó cho nên gọi là tự tánh dụng. Còn cái người đọc là tự tánh pháp. Người đọc tụng là tự tánh pháp nghĩa là sao? Bởi vì chúng ta đọc tụng những cái dụng đó là chúng ta chỉ biết cái pháp chứ không có biết cái tánh của mình, phải không? Đọc kinh, đọc sách thì chỉ hiểu câu, hiểu chữ trong kinh sách, chứ đâu có hiểu được cái mình ở trong này, thì làm sao mà thấy tánh? Đọc thì hiểu, hiểu ở chữ, ở lời trong kinh, chứ không phải thấy được cái thực của mình, của bản thân mình. Như vậy thì quý vị thấy rõ chưa? Cho nên mới dùng cái hình ảnh con chó điên đuổi bóng. Thấy đuổi theo bóng vì cái bóng là ở ngoài, mình chạy theo nó thì không bao giờ mình thấy được lẽ thật. Lẽ thật là ở đây cái tự tánh là cái tánh của chính mình, mà khi mình chỉ chạy theo ra ngoài làm sao thấy được tự tánh của mình. Như vậy quý vị mới thấy cái ý nghĩa, chúng ta muốn đạt bản tánh thì phải ngồi lặng im để cho tâm lăng xăng lóng xuống thì mới dễ thấy được cái tự tánh tánh của mình. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Thì ông luật sư này ông liền hỏi thêm: Phật A Di Đà có cha mẹ và họ chăng? Bây giờ hỏi qua chuyện khác, giờ không hỏi chuyện thiền, hỏi về chuyện tịnh độ. Thì ngài trả lời: Phật A Di Đà họ Kiều Thi Ca, cha tên Nguyệt Thượng, mẹ tên Phù Thắng Diệu Nhan. Ngài Pháp Minh hỏi: Xuất phát từ kinh điển nào? Ngài đáp: Xuất phát từ Tập Đà La Ni. Pháp Minh lễ tạ khen ngợi người đó. Như vậy thì nói rằng lâu nay ta hay nói thiền sư là dốt, không có biết, không có học kinh, cho nên chỉ có nói thiền, nói chuyện của mình tu thôi, chứ không biết gì trong thánh điển của Phật. Vì vậy mà ông mới đem ra ông hỏi thử coi biết hay không, mà không ngờ thiền sư biết rõ quá, cho nên ông nể ông phục. Có vị pháp sư thông tam tạng đến hỏi: Chân như có biến đổi chăng? Sư đáp: Có biến đổi. Thì ông tam tạng pháp sư nó mới hỏi, nó mới bảo rằng thiền sư lầm. Thì ngài mới nói: Đại đức có chân như chăng? Có. Nếu không biến đổi, quyết định đại đức là phàm tăng, đâu chẳng nghe thiện tri thức hay chuyển ba độc thành ba món tịnh giới, chuyển sáu thức thành thành thông, sáu thành thông, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành đại trí chân như. Nếu không biến đổi, đại đức thật là ngoại đạo, chủ trương tự nhiên vậy. Cái câu này mà tất cả chúng ta ai cũng bị lầm, bởi vì chúng ta nghe trong chữ trong nghĩa nói là chân như, mà chân như thì không biến đổi, phải không? Còn các pháp thì biến đổi, vì các pháp là sinh diệt, chân như không sanh không diệt, cho nên chân như không biến đổi. Bởi vậy cho nên hỏi chân như có biến đổi không, mà ngài đáp rằng có biến đổi, thì tự nhiên tưởng rằng ngài đã lầm, đã sai, cho nên nói rằng thiền sư lầm. Thì ngài hỏi lại câu: Phải đại đức có chân như chăng? Thì ai mà nói không được, phải không? Cho nên nói có. Có ngài mới nói nếu mình có chân như mà chân như không biến đổi thì quyết định đại đức là phàm tăng. Bởi vì khi mình tu là phàm, phàm mà nếu mà phàm cứ giữ nguyên như vậy mãi thì suốt kiếp là phàm, phải không? Nhờ biến đổi cho nên nó mới từ phàm chuyển thành thánh được, mới thể nhập chân như. Như vậy thì mình nói rằng không biến đổi mà rốt cuộc là bị kẹt. Cho nên ngài mới nói dẫn kinh dạy rằng thiện tri thức hay chuyển ba độc thành ba môn tịnh giới, chuyển sáu thức thành sáu thành thông, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành đại trí chân như. Như vậy thì từ cái tội lỗi mà mình chuyển thành cái thanh tịnh, rồi từ cái thanh tịnh đó mới thể nhập được cái trí chân như. Thì như vậy chuyển là đổi hay không đổi? Chuyển là đổi, phải không? Như vậy thì chân như có đổi không? Nếu không biến đổi thì đại đức thật là ngoại đạo, chủ trương tự nhiên. Như vậy thì tự nhiên thành Phật, tự nhiên đạt được chân như, chứ không có phải tu. Như vậy thì chúng ta tu là chúng ta thay đổi, bởi vì tất cả chúng ta có cái lầm, nghe những cái lời, những câu trong nhà Phật nói mà mình không có thâm nhập được, cho nên mình bị sai. Cho nên ở đây Ngài nói thêm, tức là cái vị pháp sư này mới nói, nếu vậy chân như tức có biến đổi. Như vậy thì theo ông giải thích nãy giờ thì chân như có biến đổi. Vì Ngài nói, nếu chấp chân như có biến đổi cũng là ngoại đạo. Như vậy thì coi như thiền sư nói ngược nói xuôi. Hồi nãy người ta hỏi có biến đổi không, Ngài nói có. Bây giờ người ta nói như vậy thì chân như biến đổi, Ngài nói ngoại đạo. Tại sao? Thì ông pháp sư ông tức qua hỏi, thiền sư vừa nói chân như có biến đổi, giờ lại nói không biến đổi, vậy thế nào thực đúng? Ngài trả lời, nếu người thấy rõ tánh như hạt châu mani hiện sắc, nói biến đổi cũng được, nói không biến đổi cũng được. Nếu người không thấy tánh, nghe nói chân như biến đổi bèn hiểu biến đổi, nghe nói không biến đổi bèn hiểu không biến đổi. Như vậy thì cốt ở chỗ chúng ta phải ngộ được tự tánh rồi, nói biến đổi cũng trúng, nói không biến đổi cũng trúng. Bây giờ tôi trở lại cái thí dụ mà tôi thường nói mấy lần trước. Tôi nói ví dụ như cái gương, gương ở đây sáng, thì khi quý vị nhìn vào gương thấy bóng người, bóng vật, bóng cảnh, cây cảnh vân vân, thì lúc đó có thấy mặt gương không? Như vậy là khi mình thấy bóng quên mặt gương, thì bóng có biến đổi không? Bóng thì có biến đổi, phải không? Nhưng mà mặt gương thì biến đổi không? Mặt gương không biến đổi. Như vậy thì nếu cái người chỉ nhìn gương mà thấy bóng không, không nhớ mặt gương, thì họ thấy bóng trong gương đó là đổi, phải không? Còn nếu cái người biết bóng hiện ở trong mặt gương thì nói rằng bóng đổi nó cũng phải, nó mặt gương không đổi cũng phải, phải không? Còn nếu mà mình không có nhớ mặt gương, chỉ nhớ bóng không á, thì phải mình nói bóng biến đổi, mà bóng biến đổi thì đó là đúng, nhưng mà nói mặt gương biến đổi thì không đúng. Nhưng mà mặt gương không biến đổi là khi nào chúng ta quên bóng thì mới thấy rõ mặt gương, phải không? Còn theo bóng quà thì thấy đổi luôn, không bao giờ thấy cái không biến đổi đó. Như vậy tâm mình nó thẳng, nó chân như, nhưng bây giờ mình cứ theo vọng tưởng hoài thì tâm mình biến đổi không? Đổi không? Từ sáng tới chiều quý vị đổi từng mấy chục lần. Như vậy thì đó là một dòng tâm biến đổi. Nhưng mà trong cái biến đổi đó, nó có cái không biến đổi, gọi là chân như hay là phật tánh. Cái không biến đổi đó làm sao biết? Làm sao biết mình có cái không biến đổi? Quý vị biết được không? Dễ chứ không có khó. Tôi nói thí dụ quý vị thấy, có thể khéo là nhận ra liền. Như hiện giờ tâm quý vị nghĩ điều này, điều nọ, điều kia lăng xăng, đó là một dòng biến đổi. Nhưng những phút giây nào quý vị ngồi một mình, ngồi thiền cũng được, hay là ngồi chơi cũng được, mà lúc đó chừng 5 phút không có nghĩ cái gì hết, mà người đi thì thấy, tiếng nói thì nghe, gió thổi thì mát, biết hết, mà không nghĩ, thì lúc đó quý vị có tâm không? Mà tâm đó có biến đổi không? Thì như vậy rõ ràng mình có cái biết luôn luôn biến đổi, và có cái biết không biến đổi. Nó hiện tiền chứ ai mà thiếu, phải không? Nhưng mà tại vì mình cứ nhận cái biến đổi là tâm mình, nên rồi cứ theo nó mà nó đổi hoài, không bao giờ thấy được, biết được có cái không biến đổi. Bởi vậy cho nên nói tâm mình nó là như như, không ai tin hết trơn. Tâm tôi nó lăng xăng hoài như như chỗ nào, phải không? Cứ chạy này chạy kia, chạy ngược chạy xuôi, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện gia cảnh của mình thì gia cảnh của thiên hạ, phải không? Cứ như vậy mà nó làm cho cả ngày điên đảo lộn xộn. Thường thường Phật hay nói tâm chúng ta là điên đảo. Điên đảo là sao quý vị biết không? Nghĩa là nó lộn xộn, nó không có trật tự, không có thứ lớp. Mà xét kỹ tâm quý vị có trật tự, có thứ lớp không? Từ sáng đến trưa đến chiều, có khi đang nghĩ cái chuyện hiện tại, chứ không có nghĩ chuyện đâu đâu, phải không? Đưa nghĩ chuyện đâu đâu, cái chạy về chuyện, nghĩ bên trong cái chạy về bên tay, nó làm lộn xộn lăng xăng cả ngày. Mà sống với cái mà điên đảo cả ngày như vậy đó, thì quý vị thấy khỏe hay mệt? Khỏe hay mệt? Mệt chứ mà vui hay buồn? Chịu vậy đó, mà chịu nghĩ lăng xăng. Bây giờ biểu ngồi lại đừng cho nó nghĩ nữa, thấy cái bột buồn quá, phải không? Đó, bởi vì quen chạy rồi. Bây giờ bảo dừng lại là chưa nổi, sao nó buồn. Như vậy để thấy rằng tâm chúng ta nó có hai mặt. Một bên là sanh diệt, một bên là không sanh diệt. Mà chúng ta cứ đuổi theo cái sanh diệt. Vì vậy mà chúng ta cứ luôn luôn là đau khổ. Đuổi theo sinh diệt là đau khổ. Tại sao vậy? Bởi vì cái sinh diệt nó không nhảy qua thương thì nhảy qua ghét, không nhảy qua ghét thì qua giận, phải không? Nó cứ đảo đi đảo lại. Mà thương ghét giận là khổ hay vui? Đó là khổ, không vui sao được. Khi nào mà nó yên lặng lại, bình thản thì lúc đó khổ hay vui? Đó mới thật là vui. Nhưng mà người ta cứ tìm cái vui trong thương ghét, phải không? Quý vị đi coi những cái buổi mà người ta ca kịch rồi đó, là có khi quý vị khóc, phải không? Có khi quý vị cười đó. Thì để có những cảnh cho bi lụy, rồi cảnh thì vui thích, làm cho tâm mình nó cứ tháo động để là chịu. Còn ngồi ở nhà yên tĩnh lặng lẽ để cho nó lóng lặng lại thì không chịu. Cho nên cái con người chúng ta là con người chạy theo cái điên đảo. Mà điên đảo là hay như vậy. Cho nên cái từ trong nhà Phật mà kinh Bát Nhã quý vị thường tụng đó, điên đảo vọng tưởng đó. Đó là cái vọng tưởng điên đảo lăng xăng hoài. Vì vậy mà Phật thương muốn cho chúng ta dừng cái điên đảo đó lại, để cho tâm được an tịnh, trong sạch, sáng suốt. Cho nên mới dạy mình tu, phải không? Tu là để lóng lặng lại cái tâm điên đảo đó. Thì như vậy, ai mà lóng lặng được rồi thì người đó họ sẽ an lành, tự tại, không có cái khổ, không cái phiền lụy. Đó là để hiểu cái tinh thần tu. Khi mà nói do người thấy tánh rõ ràng như hạt châu mani hiện sắc, cái câu này châu mani thì chúng ta không có. Bây giờ có thể như là những cái pha lê mà mình làm nhiều góc nhiều cạnh để trên bàn, thì nếu bên này có hoa hồng màu đỏ thì mình nhìn trong cái pha lê thấy màu gì? Người đó. Giả sử bên này có tấm giấy màu trắng thì nhìn vô trong pha lê thấy gì? Trắng. Thấy nó hiện màu trắng, màu đỏ, đủ thứ màu. Thì như vậy cái cục pha lê nhiều cạnh nhiều góc đó nó là nhất định màu gì? Nó là không màu, nhưng gần dịch gì nó hiện màu ấy, phải không? Như vậy thì cái màu sắc đó là có đổi thay, nếu dời chỗ khác thì nó không thấy, hay là có để thêm cái gì thì nó thành cái khác. Như vậy cho nên đứng về mặt cái bóng hiện ở trong cái hạt châu hay là trong cái cục pha lê thì chúng ta thấy có nhiều sắc khác, nhưng bản thân cái cục pha lê đó nó không có màu sắc mà chỉ là trong veo thôi, phải không? Không màu không sắc. Đó là để ví dụ cho cái tâm thể của mình nó trong sáng vậy, nó không có những cái lăng xăng, mà vì chúng ta bị cái bóng của ngoại cảnh rồi đuổi theo nó, đuổi theo những cái bóng đó, thành ra thấy tâm mình lăng xăng. Như vậy thì quý vị nghĩ có đáng thương mình không? Hiện giờ mình đang dồn hết sức chạy theo cái gì? Chạy theo cái bóng, phải không? Mà bỏ cái tâm trong sáng chân thật. Mà cái bóng đó là cái tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì luân hồi sinh tử, cho nên rồi cứ chạy ngược đi trong lục đạo luân hồi. Và bây giờ nếu mình nhìn được cái bóng đó yên lặng trong cái thanh tịnh thì đó là giải thoát sinh tử đơn giản rồi. Ai cũng đủ sức hết, phải không? Ai cũng có quyền hết, ai cũng có quyền đi trong luân hồi, mà ai cũng có quyền ra khỏi luân hồi. Và ra khỏi luân hồi là giải thoát. Như vậy thì quý vị muốn sử dụng cái quyền nào? Muốn sử dụng cái quyền được đi trong luân hồi, hay là muốn sử dụng cái quyền để được giết hết không còn luân hồi nữa? Thì cái quyền đó là quyền của tất cả quý vị, chứ không phải quyền của Phật, mà không phải quyền của chúng tôi, mà quyền của mỗi người. Bởi vì cái đó là mình tự làm lấy, ai làm thế cho mình được. Đó, hiểu như vậy mới thấy cái tinh thần tu hành của đạo Phật. Pháp sư liền khen: nên biết Nam Tông, tức là thiền đốn ngộ miền Nam, phương Nam, không thể lường, rất là không thể lường. Lực sư Nguyên đến hỏi: hòa thượng tu có dụng công chăng? Sư đáp: dụng công. Sư dụng công thế nào? Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Tất cả người đều như vậy, đồng chỗ dụng công của thầy chăng? Chẳng đồng. Tại sao chẳng đồng? Họ khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng. Khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện, do đó chẳng đồng. Luật sư Nguyên im lặng. Những cái câu này mà tôi cũng thường giảng, thường nhắc cho tất cả Phật tử nghe đó. Nghĩa là hỏi ngài, luật sư Nguyên hỏi thiền sư Huệ Hải: hòa thượng tu có dụng công chăng? Thì ngài trả lời đơn giản: dụng công. Thì dụng công, thì hỏi dụng công thế nào? Thì ngài đáp: khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Dụng công gì mà khỏe lắm vậy? Như vậy thì đói ăn mệt ngủ đó là dụng công tu rồi đó. Nghe vậy thì có ai mà không chịu, phải không? Ai cũng thích quá. Nếu tu như vậy chắc là cả thế gian ai tu cũng được. Nhưng mà rồi ông luật sư nói: tất cả người đều như vậy, đồng chỗ dụng công của thầy chăng? Bây giờ tất cả người ai cũng đói ăn mệt ngủ thì đồng với cái dụng công của thầy không? Thì ngài nói chẳng đồng. Thế tại sao chẳng đồng? Đây cái chỗ tại sao là ngài giải thích: họ khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng. Khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện, do đó chẳng đồng. Đó. Bây giờ tất cả quý vị có đói ăn mệt ngủ không? Nói thì ai cũng nói đói ăn mệt ngủ, nhưng mà thực tình đói không chịu ăn, mệt cũng không chịu ngủ. Tại sao? Khi đói, tôi thường ví dụ đó, nếu mà chúng ta bữa trưa nào cũng có món canh, đi làm mãi về có cơm nóng, có canh đàng hoàng thì ngồi ăn ngon. Mà hôm nào đó đi làm về mà có cơm mà không có canh, có chịu ăn chưa? hoặc giả nếu mà thêm nữa, mấy người mà có nặng về gia vị đó thì phải có ớt nữa, có tiêu nữa, phải không? Có gừng nữa, có đủ thứ hết, mà thiếu mấy cái đó thì cũng không chịu ăn. Như vậy thì đói mà thiếu những cái cần dùng thì không chịu ăn. Còn người thực tình đói ăn mà ngủ, đói thì đưa gì ăn ngay thôi. Rồi giờ thấy ngủ, quý vị thấy ngủ có chịu ngủ chưa? Hay là để nửa giờ suy tính, nửa giờ chạy ngược chạy xuôi chuyện đông kia nông kia gì cũng nhớ. Nhớ một hồi cái có khi nhớ giết ngủ không được nữa. Hoặc giả những chuyện ở đâu đâu hôm qua hôm kia ai nói gì cũng nhớ, cứ nhớ rồi đâu phải nhớ rồi thôi. Nhất là những cái việc cãi lẫy ai hôm qua hôm kia đó, khi nằm ngủ lại cái nhớ, hôm qua mình nói câu đó bộ dạy lắm, phải không? Hãy giờ mình nói như vậy để khôn hơn. Cái này nhớ cái câu mình nói khôn hơn đó, cái là thích quá. Rồi ông tới ông lui hồi cứ quên ngủ. Thì đó là cái bệnh của chúng ta, ngủ mà cũng chưa chịu ngủ, còn phải tính hơn rồi tính thua, so hơn so thua mà khó ngủ. Bởi vậy cho nên cái người biết tu mà tu được rồi thì nó khỏe tâm, tâm điều, nghĩa là ăn thì không có đòi hỏi cái gì, ngủ thì nằm xuống ngủ khò, không có buồn, không có lo, thì người đó dễ bệnh hay khó bệnh? Người đó đâu có dễ bệnh, phải không? Còn quý Phật tử mà phải nhiều bệnh hoạn bởi vì còn lo, còn đòi. Như ngày nay người ta biết mình ăn mà nhiều chất gia vị quá thì có bệnh không? Vậy đó mà thiếu cái không chịu. Chẳng những là gừng, là ớt, là tiêu, là những món thường, còn thêm rượu nữa. Bởi vậy cho nên rồi người ta cứ đem tới cái bệnh hoạn mà không có yên ổn. Như vậy thì cái câu đói ăn mệt ngủ nghe nó rất là bình dị, nhưng mà thật là khó làm, phải không? Nghĩa là người tu dụng tâm thế nào mà đói ăn mệt ngủ. Nhưng mà quý vị đừng có hiểu chỉ ở trong cái phạm vi đói ăn mệt ngủ, mà tất cả sự việc xảy đến đối với cái người tu thiền, xảy đến thì giải quyết rồi thì thôi, qua, chứ không có cái ôm ấp. Còn người thường thì cái gì đến thì giải quyết, mà giải quyết rồi thì thấy người ta đi là cũng vừa lòng, cũng vừa lòng tính, tính như vậy đó, sai rồi, phải không? Có nhiều khi người ta đi xa lơi, xa lắc, chạy theo, chạy theo kêu lại, không được, phải thế này, phải thế kia. Còn thường xưa thì ai tới cần cái gì thì liền nó giải quyết rồi thôi, bỏ qua, không có ôm đi nhắc lại. Rồi tất cả những cái cảnh vui, cảnh buồn đến, khi cái buồn đến thì người ta buồn, mình cũng buồn, rồi thôi, chứ không có để ôm ấp trong lòng. Vì vậy đó gọi là cái dụng tâm của thiền sư đó. Đại đức Quẩn Quang đến hỏi: thiền sư tự biết rõ sanh chăng? Sư đáp: chưa tình tử, đâu cần luận sanh. Biết sanh tức là pháp không sanh, chẳng lìa pháp sanh, nói có không sanh. Tổ sư nói chính cái sanh tức không sanh. Người không thấy tánh cũng được như vậy chăng? Tự chẳng thấy tánh, phải không tánh? Vì sao? Thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Thưa quý vị ở đây, để giải thích quý vị thấy, có đại đức Quẩn Quang hỏi thiền sư tự biết chỗ sanh chăng? Chỗ sanh đây nghĩa là cái chỗ đời trước mình ở đâu, bây giờ sanh lại đây. như là thiền sư có biết hồi trước mình đã đau thân đây không? Thì ngài đáp: chưa từng tử đâu cần luận thanh, chưa từng chết chết thanh gì. Thì quý vị thấy nói vậy có phải nói nó không đúng là thật? Ngài có từng chết không? Tự nhiên chết rồi mới thanh chứ gì không? Đâu có thanh, phải không? Như vậy mà sao ngài nói chưa từng tử đâu cần luận thanh? Bởi vì chúng ta chỉ biết có cái thân xác thịt mấy mươi ký này là mình, là thân mình, là mình, cho nên cái thân này nó hoại đi á thì gọi là chết. Còn ngay nơi mình có cái tâm chân như đó, nãy giờ nói đó, thì cái tâm đó nó không có sanh, nó không có diệt. Thân này hoại mà nó không hoại, mà nếu thân này hoại nó không hoại thì nó có chết không? Mà nó không chết thì nói gì sanh, phải không? Như vậy quý vị ai cũng muốn được sống lâu, có ai muốn chết yểu không? Chứ không ai muốn, muốn sống lâu hết. Sống lâu chừng bao nhiêu? Chắc muốn sống trăm tuổi trở lên. Nhưng mà tôi thường hay nói, sống mà sáng suốt, làm lợi ích cho mình, cho người được, thì sống có giá trị. Còn sống mà đi không nổi, nhờ người ta chiều, rồi nằm ăn không được, nhờ người ta đúc, rồi sống trăm tuổi có vui không? Thì đó không làm gì hết. Cho nên nói sống lâu không phải là cái hạnh phúc, mà trong chúng ta quý vị ai cũng mê nghe nói các anh tiên hồi xưa có những cái thuốc trường sanh bất tử đó, thích cái đó không? Uống được thuốc đó sống hoài, phải không? Không có chết. Nghe nói cái đó mà ham. Nhưng mà cái trường sanh bất tử rồi sao hồi xưa tới giờ nghe nói nhiều tiên quá, nào núi này núi kia có tiên, bây giờ mình tìm sao tiên mà thấy ra được? Thấy ổng có chết không? Không hết thì sống đi đâu? Trong cái thế giới này thì tìm khắp nơi khắp núi cũng không thấy tiên nào mà người xưa còn. Thì như vậy để biết rằng cái bất tử đó không phải là bất tử, mà chẳng qua là sống dài hơn. Người thường thì sống 80-90 tuổi, các ông tiên sống hơn 100 tuổi, thì đó gọi là lâu dài, chứ không phải phải dài. Chứ mình nghe nói vậy ai cũng ham, ham được cả 100 tuổi. Nhưng bây giờ đây, giả sử có cái phương pháp tu mà mình sống hoài không bao giờ chết, quý vị chịu không? Chịu chứ, sống hoài không chết. Mà sống hoài không phải sống bằng thân, mà sống bằng cái tâm bất thanh bất diệt này, thì cái đó mới là sống dài. Ngày xưa tôi nghe trong kinh mà thường thường Đức Phật tự xưng ngài là một vị vô thượng y sư, tức là một vị thầy thuốc vô thượng, không ai hơn, không ai bằng. Tôi nhớ lại đọc kinh chữ, tôi chưa thấy có thống thuốc ai nào, thằng nào mà sao ngài hết. Ngài là một vị thầy thuốc, là vị thầy thuốc không ai bị nổi. Thì cái đó tự nghi cũng biết là thật hay là hư. Nhưng mà sau này khi học hiểu rồi, tôi mới thấy đúng là lời nói đó không có sai, không có hoa. Tại sao vậy? Bởi vì tôi thường ví dụ, tôi nói một ông thầy thuốc hay người bệnh nhân bệnh sắp chết, thì ông lại ông cứu sống được thêm 10 năm, người ta quan lên không? Chỉ thêm 10 năm là ông thầy thuốc rất hay rồi. Hoặc giả bệnh đó sắp chết,
mà ông lại cứu sống được 20 năm, quá hay rồi. Nên chỉ cần mình sắp chết cứu sống thêm 5 năm, 10 năm, 20 năm là để biết, phải không? Còn Đức Phật dạy mình cái phương pháp, cái thứ thuốc là mình uống vô á, sống hoài không bao giờ chết, thì như vậy gọi là ông thầy gì? Là ông thầy thuốc, vua của các thầy thuốc nữa, vô thượng y vương, tức là vua của các thầy thuốc trên hoa thượng. Thì như vậy cái thuốc Phật dạy mình tu đó là cái thuốc gì? Tức là chỉ cho mình thấy ở trong con người mình cái thân này là thứ bại hoại, dù cố giữ bao lâu rồi cũng hoại thôi, không ai bại hoại. Nhưng mà trong cái bại hoại đó nó sẵn có cái chưa từng bại hoại mà mình bỏ quên, mình bỏ quên cái chưa từng bại hoại đó, cho nên rồi mình cứ chạy theo cái bại hoại, chết sống chết sống, sanh tử vô lượng kiếp. Cho nên Phật nói luân hồi vô số kiếp. Còn bây giờ nếu chúng ta biết được cái không bại hoại của mình, sống ngay nơi cái đó, thì tức là hết bại hoại tức là hết sanh tử, thì dính kiến niết bàn không còn. Thì như vậy đó là cho chúng ta cái không bao giờ bị già, bị bệnh, bị chết, luôn luôn sống bị chết. Cho nên gọi là vô thanh. Vô thanh tức là không có thanh để không có tử, mà vì nó còn mãi mãi. Bởi vậy cho nên mới nói rằng ngay nơi cái sanh tử mà thấy cái chưa từng sanh tử. Đó là cái câu ở đây mình nói, chưa từng tử đâu cần lưỡng sanh, cái đó không có chết. Cũng như bây giờ tôi nói, giả sử như các cái quạt hay là các ngọn đèn điện, thì nếu mà chúng ta không cần thì chúng ta tắt quạt, tắt cái đèn, nhưng mà cái dòng điện nó có mất không? Cái đấm này tắt thì nó chạy chỗ kia. Dòng điện nó không có cái tướng như cái quạt, như cái đèn, nhưng mà nó luôn luôn sẵn có ở trong đó. Nó là nếu chỗ đó hư thì nó không đến, chỗ nào không hư thì nó vượt đó, nên nó không có mất. Chỉ có cái quạt bị tắt hay là cái đèn bị tắt thôi, chứ còn dòng điện nó tắt, phải không? Tắt là chút ở đây cũng có ở chỗ khác, nên nó không mất. Như vậy để biết rằng trong con người vẫn có cái chưa từng sinh tử, mà chúng ta bị sinh tử nó lôi kéo. Cho nên nói rằng biết sanh tức là pháp không sanh. Ngay cái sanh này nó đã sẵn cái không sanh ở trong, chẳng lìa pháp sanh, nói có không sanh. Ngay cái pháp sanh tử mà thấy được cái không sanh tử. Tổ sư nói chính cái sanh tức không sanh, ngay cái sanh tử này mà có cái không sanh không. Bây giờ quý vị tu là nói để cầu giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát sanh tử. Mà muốn giải thoát sanh tử thì phải nhận ra cái không sanh tử, phải không? Sống được cái không sanh tử thì đó là giải thoát sanh tử. Vì vậy cái không sanh tử thì chạy đâu tìm cho ra? Ở đâu? Như vậy thì quay quá, mỗi người đều có cái không sinh tử thật. Như vậy thì chúng ta có cần thành tiên cho thuốc ngon không? Cần cái đồ sinh tử này cho thêm 5-10 năm cái đáng giá gì? Có cái mua kiếp không có hoại thì cái đó mới là quý. Cho nên Phật chỉ tha chúng ta cái đó là tu đạo Phật, tu như vậy cao siêu như vậy không phải tầm thường. Người không thấy tánh cũng được như vậy chăng? Thì đáp, tự chẳng thấy tánh chẳng phải không tánh. Vì sao? Thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Thấy cái chữ này là mấy cái chữ nói rất là rõ, nhưng mà để khí chúng ta chưa có không, cho nên rồi tưởng như có. Ngài Huấn Quang hỏi rằng người không thấy tánh cũng được như vậy chăng, tức là được cái không tánh đó không? Thì Ngài nói rằng tự chẳng thấy tánh chẳng phải không tánh, tự mình không thấy cái tánh vô sanh thật của mình rồi, thẳng cái nơi mình mà tại mình không thấy chứ không phải nó không có. Nói vì sao? Vì sao thì Ngài trả lời này, thấy tức là tánh, không tánh thì không tánh. Như vậy, thấy tức là tánh, cái câu đó quý vị có dễ hiểu không? Thì có một số người cũng chưa hiểu. Mà chỗ này thì trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rõ. Đức Phật hỏi Ngài A Nan, đưa tay hỏi, ông thấy tai ta không? Thì Ngài A Nan đã thấy, để tai xuống rồi, ông thấy không? Dạ không thấy. Phật đưa tay lên, hỏi thấy không? Dạ thấy. Để tai xuống hỏi thấy không? Không thấy. Thì Phật vỡ, đó là ông quên mình theo Phật. Quý vị thấy, quên mình theo Phật. Tại sao vậy? Vì cái tai là cảnh, là vật ở bên ngoài. Mà cái thấy được cái tai đó là của ai? Của mình. Như vậy thì cái tai đưa lên là thấy, cái tai để xuống là thấy hay không thấy? Là thấy thấy cái gì? Đưa lên thì thấy cái tai, để xuống là thấy không có tai. Chứ cái thấy đâu có mất. Mà khi có tai mình đã thấy, khi không tai mình đã không thấy, mù được sao? Mà tất cả thế gian đều như vậy. Có cảnh thì gọi là có thấy, không cảnh là không. Như vậy thì có thấy là có tất cả thôi. Cái thấy là biết, cái biết đó nó không có sinh diệt. Cái biết nó có lăng xăng không? Biết được cái thấy có lăng xăng không? Có cái gì thấy cái ấy, nó có lăng xăng. Như vậy thì mình có hiện tiền chứ không phải là biết. Bởi vậy nên khi nãy tôi mới nói rằng, khi mà quý vị ngồi yên, mắt thấy, tai vẫn nghe, chỉ có cái vọng tưởng không khởi, thì lúc đó đâu có quên, đâu có mất nữa. Phải không? Nó rõ ràng. Giải thích thêm, thức tức là tánh, nên gọi là thức tánh. Liễu tức là tánh, nên gọi là liễu tánh. Tức là biết rõ, những cái đó đều là sẵn có tánh hết. Hay sanh muôn pháp gọi là pháp tánh, cũng gọi là pháp thân. Tổ sư Mã Minh nói là pháp tức là tâm chúng sanh. Nếu tâm sanh nên tất cả pháp sanh, nếu tâm không sanh pháp không nương đâu sanh, cũng không sanh danh tự. Như vậy thì tất cả pháp nó sinh ra là do cái tâm mình sanh, cho nên pháp nó mới sanh. Ví dụ như là cái bình hoa hồng ở trên bàn, đó là tâm mình sanh rồi nó sanh, hay là tâm không sanh nó cũng vẫn sanh? Thì nếu không có một người nào đó họ có sáng kiến làm cái thứ hoa hồng này, hoa hồng này thiệt giả? Mà người ta làm được hoa hồng thì có cái nghĩ, phải không? Khởi nghĩ mới làm ra, cho nên tâm thanh thì có cái hoa hồng thanh. Còn nếu tâm mình không có nghĩ thì cái hoa hồng này đâu có. Như vậy thì rõ ràng tâm thanh thì có thanh. Vì tâm mà không có sanh, cả buổi quý vị ngồi mà không nghĩ gì hết thì có làm được cái gì? Không có làm được cái gì, mà cũng không nói cái gì nữa. Như vậy cho nên tâm thanh thì pháp thanh. Người mê không biết pháp thanh không hình tượng, hay ứng vật hiện hình, bèn nói chút biết thân thanh đồng là pháp thân, qua vàng nghịch nghịch hải đều bát nhã. Bởi vì người ta nghe nói chút biết thân thanh đồng là pháp thân, hoa vàng được nịch đều là bát nhã, để đây người vỡ. Hoa vàng nếu là bát nhã sức đồng với vô tình, chút biết nếu là pháp thân sức đồng cây cỏ, như người ăn măng tức là ăn pháp thân. Như vậy pháp thân là không hình, không tướng, mà mình lại nói nó là chút biết là hoa vàng vân vân thì đó là hợp. Nhưng mà câu nói đó là người ta nói cái pháp thân trùm khắp, rồi mình lại hiểu là cây trúc là pháp thân, cái hoa là pháp thân, đó là sai lầm. Những lối nói như thế đâu thể kể chết hết. Đối diện mê Phật nhiều kiếp mong cầu, trong pháp thể mà mê lầm, chạy tìm kiếm bên ngoài. Thế nên người hiểu đạo, đi, đứng, ngồi, nằm đều là đạo. Người ngộ pháp, tung hoành tự tại đều là pháp. Như vậy cho nên cái người mà ngộ đạo được rồi thì hành động nào, đi nơi đâu cũng là đạo hết. Người ngộ được pháp rồi thì đi ngược đi xuôi, làm việc này việc nọ tự tại cũng đều là pháp hết, chứ không có ra ngoài. Bởi vì có nhiều người họ nghĩ là nếu mà mình nghe kinh học đạo hiểu, hiểu rồi cái vừa quên, không quên làm cái gì không quên à. Khi hiểu là tưởng như mình ngộ rồi vậy, nhưng mà giờ dài hơn cái vừa mất thì cái đó nó dường như ngộ chứ chưa thực ngộ. Nếu mà thực ngộ thì đi đứng nằm ngồi nơi nào cũng có nó hết. Tôi nói ví dụ như mình biết rõ cái điều đó nó là trắng hay nó là đen, thì đi nơi đâu mình cũng biết, thấy cái biết nó là trắng, thấy biết là đen. Đó là nói cái người sáng mắt. Còn nếu cái người mù mắt đưa tấm giấy, nói tấm giấy này đen, thì mình nói sao? Tấm giấy đen. Đưa cái khúc vải đen, nói khúc vải này trắng, rồi nói sao? Cái khúc vải trắng. Như vậy thì nói vải đen, nói vải trắng là tại vì nghe được ta nói theo. Nghe ta nói vải đen trước mắt anh nè, em nói đó vải đen, cho nên tôi biết vải đen rồi. Nói vải trắng trước mắt anh nè, đó vải trắng tôi biết rồi. Nó biết vải đen, biết vải trắng là thực biết chưa? Rồi người ta nói gạt, giấy mà ta nói là đen, mình cũng nói đen. Thì như vậy thì những cái không có lẽ thực mà vì tại mình mù cho nên mình tin ta nói chúng thì cũng nghe chúng, nói chặt cũng nói theo nghe theo chặt. Còn nếu mình thực mất sáng rồi thì sao? Đi nơi nào, ở chỗ nào ta nói cái này giải trắng, mình biết là nó giải trắng. Nói giải trắng mà đưa giấy đen lên mình chịu, phải không? Mình biết rõ ràng, không có ngờ, không có nghi. Bởi vậy cho nên nơi nào, chốn nào thì cũng là thấy đúng như thật, chứ không có sai. Thì sở dĩ chúng ta mù cho nên chúng ta thấy sai. Mà thưa quý vị, ở đây đâu có ai mù, phải không? Quý vị sáng hết trơn. Nhưng mà rồi chúng ta chưa ngộ thì giống như mù. Mà chưa ngộ là chưa ngộ cái gì? Chưa có nhận được mình có cái không sanh không diệt, mà chỉ chạy theo cái sanh diệt. Cho nên chạy theo sanh diệt gọi đó là mê, mê là mù. Còn nếu nhận được cái kia thì hết mê là ngộ. Hư không hay sanh linh tri chăng, trên tâm duyên thiện ác chăng, người tham dục là đạo chăng, người chấp phải quấy về sau tâm không chăng, người xúc cảm sanh tâm có định chăng, người trụ chỗ yên lặng có huệ chăng, người ôm lòng khinh người có ngã chăng, người chấp không chấp hữu có trí chăng, người tầm văn hữu chứng, người khổ hạnh cầu Phật, người lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật. Ký này hợp đạo trang, thỉnh thiền sư mỗi mỗi vị đáp. Lúc này ông vượt quá rồi, ông đẩy ra một dòng câu hỏi, nhờ đáp dùm coi. Thì ngài đáp: hư không chẳng sanh linh chi, chân tâm chẳng duyên thiện ác. Người chìm sâu trong tham dục căn cơ cạn, người khoải quấy lăng thang chưa thông, người xuất cảnh thanh tâm ít định, người yên lặng quên hết là quệ chìm, người khinh người cao mạn là ngã mạn, người chấp không chấp có đều ngu, người tầm văn hữu chính thêm kẹt, người khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm là Phật là ma. Đó là những câu hỏi gọn, rồi ngài trả lời gọn từng câu từng câu. Những cái điều này tôi thứ tự giải thích cho quý vị thấy, thấy rằng trên tâm hư không chẳng sanh linh tri. Vì linh tri là cái hiểu biết sáng suốt, hư không đâu có sanh cái hiểu biết sáng suốt được. Chân tâm chẳng duyên thiện ác, chân tâm thì không duyên thiện ác. Cái chỗ này quý vị nhớ, chúng ta hiện giờ đương chạy theo cái gì? Thiện cái ác, bỏ ác thì chạy theo thiện, bỏ thiện thì chạy sang ác. Như vậy thì tâm chúng ta đương chạy theo cái thiện ác, mà chân tâm theo thiện ác. Bây giờ tôi trở lại cái ví dụ hồi nãy, tôi nói hai cái gương, bên này là cái gương hiện hình bóng, nào là Phật, nào là Bồ Tát, nào là hào quang, còn bên này hiện hình quỷ ma rồi phù mịch hắc ám, hai bên đều hiện hình hết. Thì bây giờ quý vị nghĩ bên này thấy Phật, Bồ Tát hay hào quang, bên thấy nay thấy ma quỷ và tối tăm, thì quý vị chịu cái nào, không chịu cái nào? Tự nhiên ai cũng chịu cái thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy hào quang, còn cái bên nay thì ma quỷ tối tăm, ai mà chịu? Nhưng mà đứng về lẽ thực thì Phật, Bồ Tát, ma quỷ, hào quang, cái thể có khác nhau không? Đều là bóng, phải không? Như vậy hai cái đó là bóng. Nếu mà hai cái bóng hai bên đó đó mà mình đừng có nhớ, đừng có hiện, thì lúc đó mình thấy mặt gương sáng trong, phải không? Mà nếu mặt gương sáng trong thì nó không có cái bóng ma quỷ, không có bóng Bồ Tát Phật. Còn nếu có bóng ma quỷ, có Bồ Tát Phật thì lúc đó cái mặt gương trong có phải vậy không? Đó, bởi vậy cho nên nói rằng chúng ta nếu mà chạy theo thiện ác thì quên lên, còn chân tâm là thiện ác. Là chỗ này có nhiều người chịu tu là bỏ ác theo thiện, tu bây giờ là bỏ ác bỏ thiện luôn, không có tu gì, phải không? Nhưng mà bỏ thiện có nghĩa là tâm không bị hai bên, vì hai cái đó cũng chưa có thật. Chỉ khi nào sống được cái thật đó mới là chân chính. Rồi người chìm sâu trong tham dục thì căn cơ cạn, tức là cái căn cơ đạo lý rất là cạn. Người phải quấy lăng xăng chưa thông, người mà chạy theo phải quấy lăng xăng đó thì người đó là người thông. Quý vị có thông chưa? Thôi, quý vị còn phải quấy lăng thăng hoài cho nên chưa thông. Người xuất cảnh thanh tâm thì ít định, rồi người mà yên lặng quên hết là quệ chìm, người khinh người cao mạng là hạ mạng, người chấp không chấp có đều là ngu. Chờ cái câu này, chấp không chấp có đều ngu, quý vị nghĩ chúng ta có ngu không? Bây giờ đây á, nếu nói chỗ này là cái vàng là có hay là không? Đây là cái vàng là có, chỗ này sống động là không, phải không? Thì hỏi cái vàng có hay không? Có. Trên cái khoảng trống của chỗ cái vàng có hay không? Không. Mà chúng ta nói cái vàng có, cái chỗ này là không, chê chúng ta ngu, quý vị chịu không? Chịu không? Hay là cãi? Thì cái đó là lẽ thật, cái đây là thấy có, thờ mó được, cái này trống rỗng, không thờ mó được. Cái này nó có, nó không, nó rất là hợp lý. Bởi vậy thế gian thường nói, cái gì con mắt thấy, tai nghe mới thiệt, phải không? Bây giờ mắt thấy có, chỗ này mắt thấy không nè, thì như vậy là thấy thiệt rồi, nó phải thiệt chưa? Đó mà ở trong nhà Phật nhiều vô thích. Bây giờ tôi nói, nếu nói về kinh Bát Nhã thì chỗ có này gọi là sắc, chỗ không thì gọi là không. Mà Bát Nhã gọi là sao? Sắc tức thì không, cái sắc này tức là không, không tức thì sắc. Như vậy thì nếu mà hiểu được vậy đó là trí Bát Nhã. Còn hiểu sắc là sắc, không là không là vô. Quý vị chịu hiểu chưa? Còn khó hiểu quá. Bây giờ tôi phân tích nè. Cái bàn này nó là có, nhưng mà nó có thực có không? Nếu mình phân tích ra tình miếng ván ráp lại, rồi gỡ tháo các miếng ván nó ra, thì còn cái bàn không? Không có cái bàn. Rồi những miếng ván đó, nếu phân tích nữa, nó từng hạt nguyên tử ráp lại thành miếng ván, rồi phân tích nguyên tử ra nữa cũng không có luôn, phải không? Như vậy thì trên cái tướng này mà phân tích cho cuối cùng nó không có cái gì, nó không có cái bàn. Còn trong này không, có thiệt không không? Nào là không khí, nào là vi trùng, nào là bụi bặm, đủ thứ trong này hết, mà sao nó không? Như vậy mình xác định là không, có phải là mình nhìn chưa có tới nơi, phải không? Chưa có tới nơi. Rồi mà cái này mình xác định là có thiệt thì cũng thấy chưa tới nơi. Kẻ thấy chưa tới nơi, tới chốt là kẻ ngu không? Ngu hay không? Tự nhiên mình phải tới. Người nào mà thấy không có tới nơi tới chốt là kẻ ngu. Còn thấy đến nơi tới chốt mới gọi là người khôn. Bởi vậy nên thấy sắc tức là không, không tức là sắc, đó là trí tuệ. Trí tuệ tức là khôn. Còn mình thấy cái không thiệt, cái có thiệt đó là thấy chưa đến nơi đến chốt, đó là thấy một cái ngu. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta thuộc về hạng nào? Hạng nào? Thì vậy đó mà ai nói ngu tức lắm, người cãi cho tới hết mũi cũng cãi nữa. Đó là để thấy rõ cái ý nghĩa, cái đạo lý nó thâm sâu như vậy, chứ không phải là cái thường. Cho nên chúng ta phải hiểu cho nó tường tận. Như vậy thì nói rằng thấy có thấy không đều vô. Người tầm phan hữu chứng thêm kẹt, người khổ hạnh cầu Phật là mê, vì tâm cầu Phật là ngoại đạo. Thành cái chữ ngoại đạo ở đây không phải là theo một đạo khác, mà mình muốn tìm Phật ở ngoài tâm, đó là ngoại đạo. Bởi vì Phật là ở sẵn trong tâm mình, tánh giác là sẵn có ở mình, phải quay về đó mà tìm. Còn tìm nơi khác đó là ngoại đạo. Chấp tâm là Phật là mê, chấp tâm là Phật là mê, tại là ma. Tại sao ma? Bởi vì tâm mình nó có hai, cái tâm mà trong sáng không sanh diệt, và cái tâm lăng xăng sanh diệt. Mà nếu chấp cái tâm lăng xăng sanh diệt không phải ma là gì? Chấp cái tâm đó là Phật tức là ma. Hỏi nếu như thế thì rốt ráo không thể có. Ngài đáp: rốt ráo là đại đức, chẳng phải rốt ráo không thể có. Vẫn hoàng vui vẻ lễ tạ, rốt ráo là đại đức, tức là rốt ráo Phật cũng ở mình, mà ma cũng ở mình, phải không? Chứ không có lâu xa hết. Bây giờ quý vị sợ ma không? Bởi vì ma là mình rồi, mình theo vọng tưởng và theo ma. Còn nếu mình trở về Phật, tức là mình dừng lặng cái vọng tưởng, chỉ còn cái tâm trong sáng thanh tịnh mới là trở về Phật. Thì Phật có thẳng mình, mà ma cũng có thẳng mình. Bởi vì ma thì nó biến hiện thiên hình vạn trạng, mà cái suy nghĩ lăng xăng quý vị có biến hiện không? À, lát thì nó dùng thành phong, nó bay đi chỗ này, nó bay đi chỗ kia, phải không? Nó quậy phá thiên hạ, thì đó không phải ma là gì. À, còn cái tâm thanh tịnh trong sáng đó, tâm đó mới là Phật. Như vậy là buổi nay giảng tới đây, còn buổi nữa hả? Thôi còn phần sau để trả lời cho quý vị.